Đèn cầu Trần Đỉnh, chương 56. Con gái tôi ra đời lúc 3 giờ 15 phút chiều, đúng 3 rưỡi. Tuyết Minh, vợ Lê Vinh Quốc, bí thư đảng ủy bệnh viện C, điện thoại báo tin cho tôi ngay. Chị bị đưa về bệnh viện C, làm bí thư đảng ủy vì tội bỏ tổ quốc của chồng. Sáng sau tôi vào thăm, con gái nằm ở một phòng tập trung nhiều cháu sơ sinh khác. Hồng Linh bảo tôi nom con xấu lắm, mặt sưng như hai quả nhót, còn môi thì như có hai con đĩa bám vào. Tôi không thấy sao hết, vừa mừng vừa thẫn thờ, thương con rồi sẽ chịu đựng bom đạn ra sao. Đến trưa, tôi rủ Trần Châu tới Bách Hóa Tràng Tiền mua cái chậu tắm trắng men trắng tinh cho con gái. Hai anh em sắp bước xuống đường sang bên hè nhà là kê xưa. Tôi chán nản nói, mình nguyền rủa chiến tranh, nó vũ phu hóa con người, nói tiếng Pháp như sợ có người nghe thấy. Chiến tranh đang là nguyện ước nung nấu sôi sục, rủa nó là nguy hiểm. Phẩm chất cao quý nhất bây giờ là dám đánh nhau, hy sinh tất cả mà. Lúc ấy giữa ngã tư rộng vắng trưa hè, tôi thấy bơ vơ lạ lùng. Tôi không thích Mao, mặc dù ông, người Hồ Nam cũng là con cháu của thần nông, cụ năm đời của Lạc Long Quân đẻ ra từ vua Hùng. Mặc dù trong con gái tôi có một nửa máu Hán, tôi ngờ ông ta ầm ầm phèn la cổ động cho việc mở cái sòng bài máu này là có dụng ý thâm hiểm không thể nói ra. Cái dụng ý mà lúc ấy tôi ngu không nhìn ra nổi, cứ ngỡ ông bảo vệ nhắn chủ nghĩa. Ông thiết cái miếng cho dân tộc ông chứ đâu phải là giữ cái tiếng trong sáng cho Mác Lênin. Anh nào ngây ngô thì mắc bả ông. Sáng hôm sau Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang, con gái tôi ra đời trúng vào vận hội nghìn năm có một, quật ngã đế quốc đầu sỏ nên rửa tội trong khói lửa. Nghe Nguyễn Thành Lê, phó tổng biên tập nói đến chữ cơ hội ngàn năm trong cuộc nghiêm trọng và lặng như tờ của tòa soạn đêm hôm thông báo Việt Nam chiến tranh với Mỹ, tôi hết sức phản cảm. Ôi chiến tranh mà là cơ hội ngàn năm có một, và tôi liền nghĩ ngay, ý này chắc chắn của Mao Trạch Đông. Ngày hôm sau, Mỹ ném bom kho xăng Đức Giang, trận bom đầu tiên vào sát Hà Nội. Tôi tự rủa thầm, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Anh ghét bom đạn thì đó, cho anh nếm mùi ngay sau hôm con anh ra đời. Cháy rần rật mấy ngày, khói đen đầy trời, tàu sân bay Mỹ Constellation ở cách Đức Giang 150 dặm mà trông thấy khói đám cháy. Tối tôi đến Kỳ Vân thì báo động, hai đứa xuống đứng ở ngõ hông nhà. Tôi hỏi làm thế nào cho đất nước khá ra, chứ cứ vác rá đi xin về đánh nhau mãi hay sao? À, kinh tế tự do thì khá. Tôi nhìn anh Kỳ Vân cười. Nông dân vừa được giải phóng đã tước luôn ruộng đất và cùng ngay chân tay họ ở trong hợp tác xã. Nghe Mao nói tiếng lên hợp tác quá không được chậm như bà già bó chân mà. Tàu nó bảo sao là bào hao làm vậy? Đến Mỹ là gây đại loạn như Mao hô để cho Trung Quốc được nhờ mà. Cách mạng là đại loạn, không phải là ăn tiệc, nhảy đầm, nhưng Mao vẫn ăn tiệc nhảy đầm. Nhìn khói đầy trời tôi rất chán. Tự nhiên đâm ra tầm thường, muốn bên xứ sở của Mao cũng khói bom đầy đặc như thế này. Sáng hôm sau vào bệnh viện thăm vợ con, gặp báo động, ngày mười mấy lần báo động, tôi đứng ở bậc lên xuống tòa nhà chính bệnh viện sát đường, trường thi. Dưới bậc tam cấp là một dãy hầm gạch nửa ngầm nửa lộ, có nắp bê tông. Các cô y tá theo nhau khiêng từng cán lội xuống hầm ngập nước đến đầu gối. Hơn một chục cháu sơ sinh nằm ngang thân cán, những mảnh gạc nhuộm màu cỏ úa phủ đi tất cả, ngỡ như đang cố tình từ bỏ con. Tôi rớm nước mắt nhìn đám trước nhếch nhác, những thiên thần giấu mặt thiêm thiếp, hưởng cơ hội ngàn năm có một. Trong tiếng vo ve của đám mây mũi bé xíu, những con mũi cũng lần đầu ra trận. Để lên dây cót cho dân Hà Nội sau trận bom Đức Giang, ta làm một cuộc thị uy sức mạnh bằng hạ uy thế kẻ thù, tổ chức tòa án nhân dân, xét xử phi công tù binh Mỹ tại sân vận động Hàng Đẩy. Trước đó cho áp giải tù binh đi diễu qua nhiều đại lộ, đồn rằng đây là sáng kiến của Tố Hữu. khi Mỹ ném bom Thanh Hóa và đe ném Hà Nội, Tố Hữu nói một câu xanh rờn, chủ nghĩa lạc quan cách mạng. Ra đây, giỏi thì cứ ra đây, xin mời, sẵn sàng đón đây. Nào, tôi rất chịu nghe báo Nhân Dân truyền đạt hào khí này. Chiều hôm ấy, 2-3 ngày sau bom Đức Giang, Nguyễn Tuân và tôi ra Cổ Tân uống bia, chợt người ào ào từ sau nhà hát lớn chạy tới, dạy tù binh. Chúng tôi bèn về quán bia ngã tư Tràng Thi, Quang Trung, chỗ sau này là nơi bán vé của hãng Air France. Tình cờ Tô Hoài cũng vừa đến, cùng lúc đoàn tù binh hiện ra ở đầu ngã tư công an hàng trống. Khoảng 200 tù binh phi công Mỹ xếp hàng đầy hết lòng đường đi tới, quần áo bà ba màu xám khói nhạt. Tôi giật mình, tất cả đoàn người bị trói kia sao giống hệt nhau, ở chiều cao, ở khổ người, ở dáng đi, ở nét mặt, ở tư thế và thần thái. Lầm lũi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cái không gian bao quanh đằng đằng sát khí và tiếng la ó. Thoáng rất nhanh tôi ngỡ xem một tập quần tượng đài di động trước một đạo diễn tài ba điều khiển. Nhà đạo diễn đó là ý thức về giá trị tự thân. Và rất nhanh lại nghĩ ai đó đã dựng lên nên tập thể điêu khắc này để đối lại tượng đài nạn nhân các trại tập trung quốc xã. Hai bên đường hò hét đánh đấm ném đá. Những cái đầu tù binh quay ngoắt tránh đá, tránh đấm rất nhanh, những con mắt không một lúc nào cầu vang, nao núng. Ba chúng tôi đứng lặng trên hè, tương quan sức mạnh quá chênh lệch. Làm tự nhiên xe lòng, đoàn tù binh đã đến đoạn cuối, chợt Tô Hoài nhào xuống đường, nhảy vội lên đấm một cái trượt vào mặt một người tù binh đi ở ngoài cùng. Anh trở lại tôi hỏi khẽ, đánh ta làm gì? À, xung quanh căm thù như thế chả lẽ ba đứa mình đứng yên? Tô Hoài che miệng tẩm đếm cười. Tôi biết anh muốn tránh đòn dư luận cho cả ba. Anh rất hiểu đời, anh biết cần yên để biết, chớ trêu người, trêu là tôi sự biết đấy. Trên cái bàn con rất thấp của anh ở ngay bên trái cửa vào nhà, cạnh bức chân dung anh do Nguyễn Sáng vẽ, mà bàn tay rất được chú ý đặc tả, anh để tấm huân chương kháng chiến chống Pháp trong khung kính, cười bảo tôi, hè, công an đến thấy thì đỡ lôi thôi. Tòa án Nhân dân kiểu cải cách ruộng đất kịp thời giải tán ngay sau cuộc bêu tù binh, Sài Gòn đe trả miếng y như thế, cũng bêu tù Việt Cộng, thế giới tố cáo Hà Nội vi phạm luật quốc tế về tù binh, còn tù binh Mỹ về trại nhất tài tuyệt thực. Sao ta đưa họ đến giam ở gần những trọng điểm hoặc sân cầu Long Biên để Mỹ không dám đánh phá? Mấy cô diễn viên trong khu văn công đến biểu diễn cho các mâm pháo gần nhà máy điện Yên Phụ về nói, đàn hoa trang cho tiết mục sắp diễn cứ thấy, hê lô gọi, nhìn sang bên nhà máy điện thì thấy mấy chú mèo bị giam trong đó, các chú bám mép tường nhoi lên gọi vẫy, hôn gió, đồ quỷ, vào tù còn ham gái thế chứ lại. Mà phải là gái đẹp và gái chiến thắng cơ, tôi nói. Phải nhận là Mỹ kỳ quặc, sau khi bình thường hóa ban giao năm 1995, bổ nhiệm đại sứ đầu tiên sang mà kén một tù binh cũ từng bị giam 6 năm rưỡi ở Hà Nội, không ngại mất thể diện ư, mà ông đại sứ vừa sang là te te lao xuống ngay Hải Dương tìm cảm ơn người du kích năm nào bắt được mình, và ông ta thì mới giải lời thề để từ căm thù Việt Nam chuyển sang hữu ái, thân thiện ngay với những người từng đã hành hạ ông cực kỳ độc ác. Suốt 1966 tôi bận với bất khuất, ngoài làm việc với Thuận còn gặp khoảng 40 anh chị em tù như Phan Trọng Bình, Trần Quốc Hương, chị Khánh Phương, nghe anh Bủ quê Hoài Nhơn, Bình Đình kể lờ đời anh, tôi vừa ghi vừa khóc ròng, xen giữa là những chuyến thăm vợ con sơ tán trên tận Ca Sơn, Chợ Đồn, Phú Bình, Thái Nguyên. Cụ bầu sâu năm chòm như sóng giàu dạt cho mượn một góc vườn hoang để Linh tự tay dựng lấy một gian liều. Cái liều này, một tuần liền trống hoác, Linh chưa pha tre kịp để đăng cửa, con cụ bồ đi lính vào bê, cụ thì thào. Ê, đài ta chỉ thấy nói nó chết, nhưng mà đánh nhau thì cũng như say lúa ấy chứ anh nhỉ. Cả hai cái cối đều cùng mòn chứ phải không anh, lâu quá chẳng thấy thử thằng con của tôi. Cụ ơi, má cối cũng có số, trời thương rồi thì nó về. có chuyện trời thương thật, máy bay Mỹ một hôm ầm ầm bay qua rất thấp, có lẽ nhòm xem các hãng drone lính Trung Quốc căng trắng sườn đồi, kháng Mỹ viện Việt, đã đảo đế quốc Mỹ. Linh vội bế con gái nhảy xuống hố cá nhân ở đầu giường, chợt Linh giơ con gái lên trên miệng hố và theo bản năng tôi vội đỡ lấy, Linh đu người lên mặt đất. Rắn bò vào chân Linh còn ướt đây nè. Tôi nhìn xuống một con rắn lục dài khoảng 25 phân đang ngóc đầu, trời lạnh có lẽ nó rơi xuống hố ngủ đông. Và con cụ bồ về thật, gần vĩ tiến đi cùng hai anh lính thì bị pháo 105 ly bắn, một quả pháo nổ bên cạnh. Hai anh đi đầu và đuôi chết, mình con cụ bồ sống. Chủ nhật 22 tháng 4, tôi đến thăm mẹ vợ, chữa lao ở bệnh viện Thái Nguyên sơ tán về giữa rừng Phúc Trù, vùng chè Tân Cương. Vừa đến chân dốc thấy bệnh nhân ngồi chồm hổm trên đỉnh đồi đồng loạt nhìn tôi cười, thì giờ ngay là có tin xấu. Quả vậy, mẹ Linh chết thứ sáu, ngày 20, bệnh viện đón con rể chủ nhật lên thăm, nên hoãn chôn. Cùng bệnh viện làm biên bản trao nhận các thứ sơ sài còn lại của người chết. Lật chiếu đầu giường, thấy tờ giấy bạc, 5 đồng gấp tư như một chút thư tối giản, gửi lại tôi bật khóc. Kiên cường sống, kiên cường chịu đựng, chống đỡ rồi nghèo đói, hoạn nạn tay trắng, vô cố nhân ra đi. Tôi mang về cho Linh một hộp sắt chữ nhật cũ, đựng ít đồ khâu, trong có một hộp sắt nhỏ tròn màu đỏ, trước đựng thuốc, và một chiếc kéo mạ kền xinh xinh. Nhìn hai cánh kéo, tôi nghĩ đến một thế đứng ba lê, cho rằng mẹ cất riêng vào đấy để thỉnh thoảng mở ra nhìn cho đỡ nhớ con gái. Lần trước tôi lên mẹ hỏi, Linh rồi à, đẻ con gái hay con trai? Cái cười quá hiền lành, như lép vế nữa. Không biết tại sao, hai người ốm nặng đều thấy kém phận như thế. Rồi bệnh viện sau khi chôn cất, tôi về tới liều nhà thì trời tối sẫm. Má nói gì? Linh hỏi. À, má lại hỏi rồi đây, Linh đẻ con trai hay con gái? Má có vẻ yếu đi, tôi nói. Tuần sau đúng ngày quốc tế lao động, tôi đạp xe lên, thấy dân chạy đông bên đường kháo. À, đánh nhau ầm ầm. Mấy cái máy bay rơi, ta lại tưởng nó nên cứ vỗ tay hoan hô, ai ngờ ta, mấy anh lái cháy ra than cả. Tôi là lạ vì nghe trong lời nói có vẻ như cười cười, giống các bệnh nhân cười khi tôi đến bệnh viện thì gặp mẹ đã chết. Chập choạng, tối tới nhà, Linh đang ngồi làm cá trước liều, những con cá lành canh bé tí teo. Linh khẽ lấy hai ngón tay nặng ruột cá, những mảnh vảy li ti lấp lánh mà tôi nghĩ là chất liệu của các vì sao sớm trên kia lẫn vào những bọng ruột nhỏ như chiếc đầu kim mộng đỏ. Tôi ngồi xuống bên. Như Linh tính báo trước, Linh hỏi khẽ, má làm sao rồi vậy không? Ờ, má mất rồi, ngày 20 tháng 4 tây. Một tiếng ớ bằng hoàng một tiếng, như túm níu hẳn phải một cái gì, rồi hai ngón tay dừng nặng, những bẫy cá chợt càng lấp lánh, các đầu kim mộng đỏ càng bụ hơn, bóng đẹp, tròn xoe hơn, nữ trang hơn, rồi rơi lên tất cả những lấp lánh chất liệu của sao, của những nụ hoa đỏ bầm và hai giọt nước mắt, hai giọt nữa, trong vắt, nhỏ nhoi, không một tiếng kêu, không một tiếng nức nở, im lặng hoàn toàn, thanh lọc. 2 tháng sau, cháu ngoại của bà ra đời là gái. Linh thích chữ mây, cố giữ cho tên thuần Việt, tôi bèn đệm án. Cháu sống ở vùng chợ đồn Ca Sơn, Phú Bình, Thái Nguyên hơn cả một năm trời, cho tới lúc nghe mẹ nói ông Trăng kìa thì ngửa mặt lên cười, biết ngửa mặt nhìn trời nữa khi nghe nói máy bay. Lúc ấy không cười mà hơi rúm người, lại quờ quờ hai tay giơ về phía mẹ. Tôi rất buồn bảo Linh, từ bé đã thế này thì dân ta giỏi sợ nhất thế giới rồi đây. Cách trường múa sơ tán nửa cây số, quân đội Trung Quốc kháng Mỹ viện Việt đóng khá đông. Người con rể thứ hai của má Linh, anh em cọc chèo với tôi lúc đó ở đơn vị này. Cái gì rung rủi khiến Lương Cơ Văn ở Phúc Kiến lại về quanh quẩn cả ở đây khi mẹ vợ chết? Sau này Cơ Văn bảo tôi, à, chúng em sang thấy người Việt Nam khổ quá, em vẫn dám dúi cho họ, có người nhận còn chấp tay vái. Lương Cơ Văn không biết dân Việt sau này nhất tề nói quân Trung Quốc mượn cớ chống Mỹ sang vét về nước kho vàng châu báu của ông cha ngày xưa chôn giấu lại, đào công sự trong lòng núi để moi vàng. Không, còn chôn giấu súng ống ở dọc hai bên đường họ mới mở để phòng sau này cần đến thì móc lên dùng với ta. Dân, tai mắt của đảng nhưng khác đảng, không biết bốn phương vô sản đều là anh em, mà có biết thì cũng không giải tin như đảng. Chương thứ 27. Đi từ nửa đêm ở chợ Đồng Con, Phú Bình, Thái Nguyên, chỗ vợ con sơ tán, mở sáng ngày 28 tháng 7 năm 1967, qua phà Đông Xuyên sông Hồng, tôi đến ngay báo Nhân Dân, rất sốt ruột, muốn gặp Châu, muốn xem anh đã bình thường lại chưa. Mấy hôm trước tôi rủ anh xem Chiến tranh và Hòa bình, phim Liên Xô chiếu nội bộ ở Viện Bảo tàng Cách mạng. Ghét Liên Xô, ghét Hòa bình, người xem chửi cả cụ Leo Tolstoy. Sao cái bọn này chúng nó sợ chiến tranh đến thế chứ? Lại đem chiến tranh ra dọa ta nữa. Nhưng Châu rất đăm chiêu, không để ý tới những cái đó. Lát sau thấy anh vẻ mặt vẫn nghĩ ngợi, bồn chồn. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh nói, có chuyện hơi lôi thôi, anh vừa bị mất mấy đoạn trích biên bản hội đàm mới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, mất kèm cả cái quần lộ của vợ. Tôi nói ngay, ôi kẻ trộm rồi, nếu là công an thì họ cứ việc đưa lệnh khám nhà rồi bắt luôn đi thôi chứ, việc gì phải bày chuyện ăn trộm. À, Hoàng Minh Chánh bảo công an lấy, Châu nói, ừ, định thử đến chính nói là kẻ trộm xem. Sáng hôm sau tôi đến chính, cửa ra vào hành lang đóng, không muốn gọi ầm, tôi leo lên nóc bể nước rộng bằng hai gian phòng, đoạn mượn nó đi qua dãy cửa sổ hành lang, ở trước buồng nhà sư Thiện Chiếu, bên cạnh nhà chính, ai ngờ mái tôm ộp ẹp, tôi bỗng hóa thành tên trộm trong một phim gián điệp kẻ gian hại. Loãng xoảng, thanh la chủm trẻ, kinh kịch diễn ngoài trời có đến 3 phút, ngay cạnh dãy nhà trung độ lính bảo vệ trụ sở quốc hội bên kia đường kim theo dõi chính và nhà sư Thiện Chiếu. Chính bảo tôi dứt khoát là công an lấy rồi, tôi đã bàn với Châu, bảo Châu nếu họ hỏi thì cứ nói là đến tôi chơi. Khi tôi đi rửa ấm chén pha nước, Châu thấy trên bàn có tài liệu hay thì lấy về xem xong trả sau, sợ mượn tôi không đưa vì là tài liệu tuyệt mật. Biên bản này là một trong vài phần tử quan trọng cấu thành vụ án chống đảng, lật đổ, tài sai nước ngoài. Nhưng bản thân nó thì rất hay, cho thấy Bắc Kinh và Hà Nội bắt đầu mâu thuẫn nhau về hai vấn đề. Một là Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng Mỹ thế nào cũng đánh Trung Quốc, và khi ấy Liên Xô sẽ nhất định theo Mỹ đánh thôi. Do đó, Việt Nam cần đánh đến cùng chớ nghĩ đến đàm phán. Stalin từng khuyên đừng vượt Trường Giang Nam Hạ, nhưng Trung Quốc không nghe, không nói ra nhưng ngụ ý Việt Nam dừng đánh là nó sẽ rảnh tay đánh Trung Quốc dữ. Vậy hãy ra sức phân dậu khỏe vào cho tôi. Còn nay hốt thì cách mạng văn hóa ngày thêm rối bét, triển vọng nguy hiểm. Lê Dững không giải hết lòng nghe đại hậu phương nữa mà muốn quay lại với hai vai gánh nặng ân tình. Bên đáp lại rằng thứ nhất, nếu Mỹ đánh Trung Quốc thì Liên Xô nhất định giúp Trung Quốc chống Mỹ. Thế là hết theo Mao, coi Liên Xô là phản thùng đầu hàng Mỹ bỏ rơi Việt Nam cho Mỹ xâm lược, như hồi hội nghị Trung ương chính. Và thứ hai, Việt Nam đánh đến cùng nhưng vẫn cần vừa đánh vừa đàm. Một cuộc họp vậy là vô cùng quan trọng. Theo chúng tôi, một khe nứt ngoài sức tưởng tượng, ngày nào ai nói vừa đánh vừa đàm, ai nói Liên Xô cũng bên Trung Quốc mà chống Mỹ thì cầm chắc chết, nay lại là bộ chính trị. Thay đổi quả là nhanh gọn, trước kia ai ly khai Liên Xô, tổ quốc của cách mạng vô sản thế giới thì chết, ai dè đến nghị quyết chính chữ Liên Xô phản động lại là tuyệt vời, cách mạng. Dân từ đó đẻ ra câu, sáng đúng chiều sai, đến mai lại đúng, và ông Trung Quốc bà Liên Xô, ông nhảy dây bà đá bóng, lộng tùng phèo hết. Còn tại sao biên bản này đến tay Châu? Mỗi trung ương ủy viên có một bản, Ung Văn Khiêm cho Thiện Chiếu mượn, Thiện Chiếu đưa cho chính, chính ghép lại những đoạn cốt yếu rồi đưa Châu, thì lộ ra từ chỗ Châu. Sau này khi đề nghị xóa án cho vụ xét lại, Nguyễn Trung Thành bảo tôi đó là do đặc tình nó báo, và cũng theo Thành, nhờ cứu bố trí đánh cắp tài liệu của cái quần lụa hỏa mù này, Lê Kim Phùng đã được Trung ương cấp cho cái nhà đất sang số 3 Lý Thường Kiệt, bên cạnh nhà Vũ Đình Huỳnh. Năm 1995, theo Nguyễn Trung Thành gợi ý, Phùng thích anh đấy, anh có khi vận động được Phùng ủng hộ tôi. Tôi đã đến đưa thư động viên Phùng nên cùng Thành xin Trung ương xem lại vụ án, nhà quá đẹp. Trung Thành thêm một đời hàm bộ trưởng nữa cũng chưa chắc có nổi, nhưng Phùng đã theo Nguyễn Đình Hương khẳng định lại vụ án xét lại. Thiện Chiếu ở cạnh Buồn Hoàng, Minh Chính, xem vẻ ý hợp tâm đầu với nhau, em trai nhà sư, mười học lý luận hội họa ở Liên Xô, chuyện với tôi cũng ghè mau ra phết. Thế nhưng Thiện Chiếu lên tên phố còn chính thì rẽ xà lim. Thật tình lúc nghe Châu nói, cũng như sau khi đến chính, tôi không hề lo. Dù công an có lấy nữa thì cũng chỉ là để đe cho sợ. Chuyện bắt bớ thủ tiêu đảng viên là của Stalin, của Mao, không thể xảy ra ở Đảng Cộng sản Việt Nam, vốn giỏi xuê xoa để được tiếng thuận hòa. Tôi chỉ dám tin yêu cụ Hồ vì cho rằng cụ Soạn chịu thua rồi thỏa hiệp với Lê Duẩn, Lê Đức Thọ ở hội nghị trung ương chính, bởi có lẽ cụ nghĩ thà đảng sọc sạch còn hơn để mất đảng. Tôi vẫn tin Lê Duẩn, Lê Đức Thọ sau khi nghị quyết chính quyết định cho cụ nghỉ họp bộ chính trị vì lý do sức khỏe, để rồi sao sang Trung Quốc chữa bệnh là thật tình. Nghị quyết chính đã cơ bản thỏa mãn yêu cầu của Mao, bỏ Liên Xô, ngã hẳn theo Mao, phát động chiến tranh, bởi thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Hay nôm na là chúng mày chết cho ông sống, nhưng Việt Cộng triệt hạ phái hộ quá chậm. Đến tháng 6 năm 1967, tất cả những Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình gần hết bộ chính trị và 11 nguyên soái đã bị Mao bỏ tù thì ở Việt Nam, tuy nằm ở Bắc Kinh, cụ Hồ vẫn nguyên thanh thế, chủ tịch nước, có thơ gửi đồng bào, bộ đội và đặc biệt giáp vẫn đầy đặn danh hiệu, chức vụ, quyền lực, tức là súng vẫn ở trong tay giáp, mà với Mao thì nòng súng đẻ ra tất cả. Tóm lại Duẩn chưa thâu tóm được toàn bộ quyền lực, và như vậy, khả năng phản đòn xét lại của Việt Nam còn lớn, khả năng Việt Nam ngừng đánh Mỹ vẫn có, bài bản của Mao qua chiến tranh Việt Nam, chứ không phải chiến tranh lục địa Đài Loan, để thương lượng ngang thân với Mỹ không thành. Đến đây xin kể một vụ động trời mà sau này Nguyễn Hưng Định, thư ký Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, một người trong cuộc thuật lại với tôi. Theo lời Định thì lúc ấy Hà Nội hết nhẵn tên lửa, do tên lửa Liên Xô gửi cho Việt Nam qua đất Trung Quốc đã bị Trung Quốc giữ lại đòi khám và áp tống sang Việt Nam. Biết Trung Quốc muốn đánh cắp bí mật làm tên lửa, Liên Xô phản đối. Cuối cùng 28 Tết âm lịch Đinh Mùi, cụ Hồ đành cử Lê Thanh Nghị sang cầu khẩn Mao cho gặp. Nghị nói: thưa chủ tịch, lẽ ra Hồ chủ tịch chúng tôi sang gặp chủ tịch, nhưng Hồ chủ tịch chúng tôi sức yếu không thể đi. Mao bèn hỏi: à, sao mà yếu? Dạ Hồ chủ tịch, chúng tôi quá lo lắng vì máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, mà chúng tôi thì hết tên lửa do Trung Quốc và Liên Xô chưa thỏa thuận được việc chuyển tên lửa. Mao nói ngay: ồ, tưởng gì chứ thế thì dễ. Quay sang Chu Ân Lai: tổng lý giải quyết việc này để cho Hồ chủ tịch chống khỏe lại. Chu nói: à, chủ tịch đã chỉ thị thì chẳng khó khăn gì. Nói đoạn quay sang Nghị, nói tấp lư: cách mạng văn hóa chúng tôi ngày ngày rầm rộ như thế, sao báo chí Việt Nam lại im? Khổ, báo chí Việt Nam mà đưa tin thì bằng đem xấu xa của Đại Hậu Phương ra biêu với dân ư. Nghị giải thích thế nào, Định không nói mà tôi cũng không hỏi, sợ anh giật mình, ngừng chuyện. Tiếp sau đó Chu nói: à, sáng mai ở Thiên An Môn, hàng triệu hồng vệ binh chúng tôi biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ đó, xin mời Phó Thủ tướng và các đồng chí đến dự. Đã phóng cây lao đến Mỹ của ông anh đi rồi thì phải theo lao thôi, cái phận nhờ giả mà, không dự thì không tên lửa bắn máy bay. Sáng sau đến nơi, không thể không kinh ngạc trước cảnh tượng hồng vệ binh bao la, xui sụp. Đầy đất là người hò la, trộp trời là cờ xí vùng vẫy biểu ngữ. Sau phút kinh ngạc thì đến phút kinh hoàng. Rất có nhiều biểu ngữ các tiểu tướng hồng vệ binh, chăng lên ở trước các quan khách Việt Nam đến dự, đề rằng đã đảo Võ Nguyên Giáp, phần tử xét lại thôi tha, tay sai của Liên Xô phản động. Tôi hỏi định, đoàn ta bỏ về chứ? À, bỏ thì người ta lập tức bỏ hết các thứ chi viện. Tôi nói, thế nào trong thư khố của Đảng Cộng sản Trung Quốc chả có phim ảnh ghi lại cảnh thầy trò các ông đứng trên lễ đài giãy tay hoan nghênh các biểu ngữ đòi đánh đổ Võ Nguyên Giáp, hãy cần dí điện ta họ lại xì các ảnh ấy ra. Sáng hôm sau, theo lời Đinh Kể, Lê Chung Thủy tham tán quân sự ở đại sứ quán ta đến gặp Giáp ở trong nước, điện ra yêu cầu đại sứ quán ta phản đối Trung Quốc có bài báo viết Võ Nguyên Giáp âm mưu lật đổ cụ Hồ. Nghị bàn với Lý Tiên Niệm, Lý bảo nên để Lý nói lại với Bộ Tư lệnh Hồng Vệ Binh trúc bài báo đi, thật ra bản chỉ tốt cho một đoàn xây sẫm. Để hải mà dốc lòng theo thôi, cả ngàn năm kinh nghiệm thiên triều dọa hầu quốc Bắc Kinh thừa bùa phép. Và theo tôi, bắt đầu sợ Trung Quốc tanh bệnh vì cách mạng văn hóa, Hà Nội có cơ bị bỏ bơ vơ giữa chợ chiến trường. Lê Duẩn đã nảy ý mau chóng giải phóng miền Nam bằng một cú đánh có tính quyết định, hy vọng qua đó thoát sớm được cuộc đại hỗn loạn của Đại Hậu Phương. Và thế là Duẩn xóa ngay kế hoạch của Võ Nguyên Giáp, chỉ đánh Tây Nguyên lấy Thanh Thế rồi rút, biến ý đồ duy ý chí tổng tấn công, tổng nổi dậy Tết Mậu Thân thành mục tiêu chiến lược. Nhưng đánh mạnh thì có khả năng Mỹ nhảy vào ngoài Bắc, vậy phải tính đến khả năng vời đến quân Chí Nguyễn Trung Quốc vốn luôn đóng trực ở biên giới, sẵn sàng can thiệp theo thỏa thuận từ đầu của hai bên. Muốn thế phải có thể chấp lớn nộp gấp Bắc Kinh, vụ xét lại ra đời. Tháng 2 năm 1968, đánh. Tháng 7 năm 1967, bắt mẻ đầu tiên. Lưu Dũng bản thân đã từng mấy phen bị Mao dí điện, một lần mời Dũng xem một phim thời sự giới thiệu thế giới đã đảo xét lại, thì giữa trận bão ầm ầm trên màn hình bỗng hiện ra mắt bão êm ả, đó là cảnh Hồ Chí Minh ôm hôn Kosygin đầu năm 1965 ở Hà Nội, khi ông này sang hứa cho Việt Nam tên lửa, sau đó lại ầm ầm như sôi đã đảo xét lại, xem bác Hồ của các đồng chí ọt gơ việt vị như thế đấy. Và 1967, Duẩn phải ngồi chơi xơi nước khoảng một tháng làm câu tiễn ở Bắc Kinh, lại Duẩn nói với anh em trong đoàn, rồi mau mới cho gặp lý do chuẩn bị đánh Tết Mậu Thân, Duẩn đi Liên Xô lo lót trước rồi mới đáo Bắc Kinh, không ngờ Đại Hậu Phương bắt ne bắt nét luôn, à chơi hai mang hả? Sáng gặp, tối chiêu đãi đại yến xong đến chiêu đãi tinh thần, mời Duẩn xem một phim hoạt hình dài. Chú bé kiêu ngạo, đến đây Duẩn khẽ chỉ thị anh em ở lại làm câu tiễn, còn mình thì cáo mệt về nghỉ. Ở lần Duẩn gặp phải hai phen câu tiễn này, Mao đã nói với Duẩn rằng cách mạng Việt Nam muốn tiến lên thì phải làm như cách mạng Trung Quốc, nghĩa là hạ phái hữu xuống, đưa phái tả lên. Phái hữu ở Việt Nam đại khái như Võ Nguyên Giáp, phái tả ở Việt Nam đại khái như Nguyễn Chí Thanh, Cựu trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa nói với tôi. Duẩn có báo cáo lại ở Bộ Chính trị, nghĩa là thường xuyên được ngồi đó để cần thì cung cấp thông tin cho Bộ Chính trị. Nhưng Duẩn nói ngoài miệng, đấy là ý bạn, còn ta thì cứ đoàn kết chống Mỹ. Những chuyện trên đây Lê Trọng Nghĩa mắt thấy tai nghe tại chỗ, anh kể với tôi. Tháng 6 năm 1967, Mao hạ Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, gần hết Bộ Chính trị cùng 11 vị nguyên soái rồi thì ở Hà Nội, tối tháng 6, tháng 7, thình lình, sau bữa cơm Giáp mời Thanh ăn trước hôm Thanh đáp máy bay qua Campuchia về giờ, Thanh đột tử, cán cân tả hữu ở Việt Nam đột ngột lệch hẳn về phía hữu, khiến cho trong điện chia buồn. Bắc Kinh đã viết, xin các đồng chí chớ đau buồn nhiều, và sau đó Nguyễn Tuân hỏi tôi, à, ông thấy câu phân ưu này có lạ không? Mao Trạch Đông còn đích thân đến đại sứ quán ta ở Bắc Kinh phúng, điều Mao không làm khi cụ Hồ chết. Mao có thể nghi ngờ cái chết của Thanh, bữa ăn bí mật đến mức phải đưa người ở cục tình báo đến chụp ảnh, mà Bắc Kinh chẳng lạ gì cục trưởng tình báo Lê Trọng Nghĩa vừa mới theo lệnh Lê Duẩn có động tác tiếp xúc với CIA Mỹ để chuẩn bị đàm phán với Mỹ. Nguyễn Chí Thanh đại diện phái tả chết trước Tết Mậu Thân nửa năm là giọt nước làm tràn ly. Thanh chết mồng 6 thì 28 tháng 7 năm 67, bắt bốn xét lại đầu tiên, trong đó có Hoàng Minh Chính, Hoàng Thế Dũng, Phạm Viết, Trần Châu. Lê Trọng Nghĩa cho rằng trước khi có tổng tiến công, tổng nổi dậy, Lê Duẩn đã cho tổng tiến công, tổng nổi dậy ở Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh như sau. Tháng 9 giáp Thìn Lình, đi Bratislava chuyển bệnh. Cuộc xa xứ này để bù vào sự vắng mặt mãi mãi của Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ vào Quân ủy Trung ương, thế lực Thọ hùng mạnh lên nhiều. Tháng 12, Nguyễn Văn Vịnh ra khỏi Quân ủy Trung ương, thôi chức trưởng ban thống nhất và bị quản thúc. Tháng 1 năm 69, chánh văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh Hiếu Kính vì đeo kính, chánh văn phòng Quân ủy Trung ương. Lê Minh Nghĩa bị treo giò và chịu sự điều tra thẩm vấn của Cục Bảo vệ Quân đội. Rồi tháng 2, vừa nổ súng Tết Mậu Thân, đến lượt Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên. Trong vòng 6 tháng, người ta dọn sạch các trợ lý đắc lực của Giáp, nhưng rồi Tết Mậu Thân thua thiệt, cần đến Giáp, người ta lại đành để cho Giáp về nước. Diễn tiến ở Hà Nội có khác Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Bành Đức Hoài bị sờ đầu tiên. Mãi đến tháng 6 năm 67, Bắc Kinh mới quật ngã Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình và 11 nguyên soái. Ở Việt Nam, đầu tiên cụ Hồ ngồi chơi xơi nước và chữa bệnh, Trường Chinh sớm khuất phục nhưng Duẩn mò đến Giáp sau cùng. Còn một điểm khác Việt Nam đặc biệt nữa, ấy là Đặng Tiểu Bình, rồi đã lật lại ván cờ để tiến hành một cuộc xét lại long trời lỡ đất có tên là Khai Phóng. Cái cách minh oan phục hồi danh dự cho các bạn nhân chính trị, nhưng đám xét lại ở Việt Nam thì vẫn hoàn toàn đêm tối. Việc cộng tính cho vụ xét lại chết chìm vì nó gồm có Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng nhiều đại lão khai quốc công thần. Dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, người từng cùng trong Trung ương với những Hà Quy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai và chắc từng nghe không ít những lời các vị này phê phán Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, ba anh hùng làm cách mạng tháng 8 và thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lu mờ đi. Phải nói rõ là lúc nhiều điều trên đây đang diễn ra, tôi vẫn mơ hồ. Chương 27 của Đèn Cù đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo chương thứ 28.